Đế Bá, chương 3376, Ngân Long Cự Giáp Hạ, góc truyện audio.com. Trên thực tế, áo giáp của từng thành viên của Ngân Long quân đoàn chỉ là một phần của con quái vật khổng lồ này mà thôi. Đương nhiên, người đời sau không biết, thậm chí ngay cả người sáng lập Vạn Thọ Quốc cũng không biết rằng môn bí thuật này tới từ cửu giới, là bí thuật độc nhất vô nhị của một kỷ nguyên đã biến mất ở thập giới. Người sáng lập Vạn Thọ Quốc cũng chỉ hiểu được mặt ngoài của bí thuật này. Thế nhưng cho dù là vậy thì cũng chế tạo được một Ngân Long Cự Giáp vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khủng bố. Giết, lúc này Ngân Long Cự Giáp gầm lên giận dữ, chớp mắt đánh tới, một bước một thiên địa, mỗi bước dẫm nát vạn dặm hư không. Hống, lúc này Đằng Mộc Cự Nhân cũng hét lên một tiếng, cũng đánh tới, nghênh chiến Ngân Long Cự Giáp. Đùng, đùng, đùng. Khi hai người khổng lồ đạp trên hư không thì toàn bộ hư không đổ nát, thiên địa không ngừng rung chuyển, rất nhiều người hoa mắt chóng mặt cảm thấy buồn nôn. Ầm, một tiếng va chạm mạnh, chỉ thấy Ngân Long Cự Giáp va mạnh vào Mộc Thuẫn của Đằng Mộc Cự Nhân, tiếng va đập có thể xé rách màng nhĩ của mọi người. Tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên, Mộc Thuẫn trong tay Đằng Mộc Cự Nhân bị đụng xuất hiện vết nứt lít nha lít nhít. Chỉ nghe ầm một cái, Mộc Thuẫn đổ nát, rất nhiên hiển, Ngân Long Cự Giáp mạnh mẽ hơn khi tách lẻ 36 Long Tôn rất nhiều lần. Ầm, khi Mộc Thuẫn đổ nát thì Đằng Mộc Cự Nhân vung Mộc Chùy đập tới. Một chùy đập nát phong vân vạn dặm. Thế nhưng Ngân Long Cự Giáp không né tránh mà đưa lưng ra đỡ lấy một chùy này. Thế nhưng đồng thời hai nắm đấm của Ngân Long Cự Giáp đấm mạnh vào lồng ngực của Đằng Mộc Cự Nhân. Hai nắm đấm này có thể đánh xuyên đại địa, một khi Đằng Mộc Cự Nhân bị đánh trúng thì lồng ngực của nó sẽ bị đánh thủng ngay lập tức. Dầm, thế nhưng hai nắm đấm của Ngân Long Cự Giáp lại không đấm thủng lồng ngực của Đằng Mộc Cự Nhân, bởi vì trong tay của Đằng Mộc Cự Nhân lại xuất hiện một tấm mộc thuẫn khác ngăn cản hai nắm đấm này lại. Chỉ nghe răng rắc, tuy rằng Mộc Thuẫn bị đấm thủng thế nhưng lại không thể thương hại đến Đằng Mộc Cự Nhân. Đằng Mộc Cự Nhân có thần thụ che chở phía sau, nó có thể tái sinh ra một tấm Mộc Thuẫn khác chỉ trong thời gian ngắn. Ầm ầm ầm, từng trận âm thanh trời long đất lở vang lên, hai người khổng lồ đánh tới mức trời long đất lở, vạn vật tối tăm. Dưới sự va chạm của bọn họ, vô số gỗ vụn văng tung tóe, giống như có một trận mưa gỗ vụn vậy. Thân thể của Ngân Long Cự Giáp vô cùng cứng cỏi. Nó quả thật chiếm giữ ưu thế rất lớn. Nó mấy lần đánh nát Mộc Thuẫn của Đằng Mộc Cự Nhân, thậm chí từng có lần đấm thủng lồng ngực của Đằng Mộc Cự Nhân. Thế nhưng cũng không có tác dụng gì, bởi vì có thần thụ che chở, Mộc Thuẫn bị đánh nát thì có thể sinh trưởng lại trong thời gian ngắn, lồng ngực bị đánh nát thì cũng có thể khép liền lại. Có thần thụ không ngừng truyền vào sinh cơ cuồn cuộn, Đằng Mộc Cự Nhân giống như bất tử vậy. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người xem sợ hãi, những môn phái truyền thừa nương nhờ Vạn Thọ Quốc thì càng mất hồn mất vía. Trường Sinh Cốc không có bất cứ lão tổ nào xuất hiện, chỉ bằng một mình Lý Thất Dạ thì đã đủ trấn áp Ngân Long quân đoàn. Không đúng, nói chính xác thì từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ chưa từng ra tay. Nếu như Lý Thất Dạ ra tay thì chẳng phải đánh tan Vạn Thọ Quốc hay sao? Cho, góc truyện audio.com, nên khi nhìn cảnh tượng trước mắt những đại giáo cương quốc nương nhờ Vạn Thọ Quốc liên tục hối hận. Sớm biết thế cuộc sẽ như thế này thì bọn họ sẽ không vội vàng chọn trận doanh. Bây giờ hay rồi, Vạn Thọ Quốc muốn xoán vị đoạt quyền, thế nhưng lại không chiếm được ưu thế rõ rệt. Mọi người đều cho rằng võ lực của Vạn Thọ Quốc có thể quét ngang Trường Sinh Đạo Thống. Thế nhưng hiện tại lại gặp phải tên yêu nghiệt thù tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ, chút võ lực đó dường như không có tác dụng. Thậm chí ngay cả những đại biểu như Dương Minh Tán Nhân cũng trầm mặc. Lý Thất Dạ là người cầm quyền tối cao của Cuồng Đỉnh Đạo Thống đã khiến bọn hắn đau gan rồi. Bây giờ hắn lại có thần thông quỷ dị như vậy, càng khiến tất cả mọi người tê cả da đầu. Càng khiến cho đám người Dương Minh Tán Nhân lẫm liệt hơn đó là Lý Thất Dạ chưa từng ra tay thật sự, vì vậy bọn họ không tài nào đánh giá được thực lực của Lý Thất Dạ. Đối với Đạo Thống mà nói, không thể đánh giá được thực lực kẻ địch của mình là chuyện khiến con người ta kiêng kỵ nhất. Ai chút trình độ ấy mà cũng đòi xoán vị đoạt quyền. Quốc gia này nếu không mất trí thì là trên dưới quốc gia chỉ toàn là não tàn. Không biết xem coi kẻ thù của nó là ai, chỉ bằng chút sức mạnh ấy mà cũng muốn dung chuyển nội tình của một đạo thống, có khác gì kiếng đòi bứng cây. Khi Ngân Long Cự Giáp cùng Đằng Mộc Cự Nhân một mất một còn trên bầu trời thì Lý Thất Dạ tiếc nuối rằng. Lúc này Lý Thất Dạ nằm nửa người trên ngai vàng, cái đầu gối lên đùi Mục Nhã Lan. Phạm Diệu Chân thì lột vỏ những quả nho nhìn như những viên bảo thạch đút vào miệng hắn. Còn Tần Thực Dược thì pha trà, chế tác điểm tâm tinh mỹ. Đầu gối đùi mỹ nhân, tay trường càn khôn, chỉ điểm giang sơn. Nhân sinh không còn gì bằng. Nhìn cảnh này, mọi người không biết nên dùng từ nào để hình dung tâm trạng nữa. nhất là người trẻ tuổi, những nam tử từng ái mộ đám người Mục Nhã Lan càng thấy cảm xúc ngổn ngang. Đây là Trường Sinh Cốc tam mỹ nhân, rất nhiều người vừa thấy đã thương, rất nhiều người say mê các nàng đắm đuối. Thế nhưng hiện tại ba người các nàng cùng nhau hầu hạ Lý Thất Giả, diễm phúc cỡ này, mọi người cầu cả đời cũng cầu không được. Lúc này không ai dám phản bác lời nói của Lý Thất Giả, trái lại lời nói này khiến cho mọi người yên lặng một hồi. Rất nhiều người cho rằng Trường Sinh Cốc đã suy yếu, mọi người đều cảm thấy vũ lực của Trường Sinh Cốc không thể chống lại Vạn Thọ Quốc. Thế nhưng không ngờ rằng chỉ một tên thủ tịch đại đệ tử yêu nghiệt không biết ở đâu ra thì đã đánh Ngân Long quân đoàn chết lên chết xuống. Ầm ầm ầm, từng trận va đập vang lên, Đằng Mộc cự nhân cùng Ngân Long cự giáp đánh nhau ở trên trời bất phân thắng bại, đánh tới mức nhật nguyệt phai mờ. Lúc này trên thân thể của Đằng Mộc cự nhân có không ít chỗ bị xuyên thủng hoặc bị xé rách, thế nhưng nó vẫn bừng bừng sinh cơ, càng đánh càng hăng. Trái lại Ngân Long cự giáp chiếm thượng phong lại có dấu hiệu chân khí cạn kiệt. Cách chương.